truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay ngày 8 tháng 5, 10 đơn vị sự nghiệp của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Như vậy đến nay nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đã được tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.
Hướng tới mục tiêu vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang thể hiện sự đa dạng, sáng tạo trong việc vận động các nguồn lực cho công tác nhân đạo từ thiện.
Nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà đã và đang không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Sáng ngày 8 tháng 5, 10 đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ theo kế hoạch 34 của Tỉnh ủy. Cùng với toàn bộ các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đúng 7 giờ, 10 đơn vị sự nghiệp của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ. Tại các cơ quan đơn vị, nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đã diễn ra nghiêm trang với các nội dung: điểm danh báo cáo quân số, giới thiệu đại biểu, điều hành nghi lễ chào cờ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và nội dung sinh hoạt dưới cờ với phần thông tin nhanh của đồng chí Bí thư Chi Đảng ủy các cơ quan về tình hình thời sự trong nước và quốc tế và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng. Ngay sau khi kết thúc nghi lễ, cán bộ đảng viên viên chức đã khẩn trương trở lại làm việc bình thường. Nói về ý nghĩa và vai trò của việc tổ chức nghi lễ này tại đơn vị Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, bà Lê Hằng, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết:
thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã cố gắng khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất để tổ chức và duy trì sinh hoạt dưới cờ hàng tháng đối với cán bộ công chức trong cơ quan. Việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ đã tạo cho cán bộ trong cơ quan thể hiện được cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo một cái khí thế hào hứng phấn khởi cho một tuần làm việc mới và một tháng làm việc mới.
Như vậy, sau 3 tháng thực hiện thí điểm tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố và tỉnh, đến nay nghi lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng đã được tất cả các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc theo quy định. Việc tổ chức nghi lễ này có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cơ quan đơn vị, quê hương và trách nhiệm phục sự Tổ quốc. Đồng thời, qua hoạt động này còn góp phần tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung cấp thông tin kịp thời về tình hình nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 30.000 ha lúa, trong đó lúa xuân trung chiếm 2,5% diện tích, còn lại là trà lúa xuân muộn. Hiện nay, trà lúa xuân trung đang trong giai đoạn chín sữa, chắc xanh, trà lúa xuân muộn đang làm đồng, chỗ bông, phơi màu. Thời tiết những ngày qua liên tục có nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa. Cụ thể, toàn tỉnh đã có trên 3.200 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, tăng 179 ha so với cùng kỳ. Với tỷ lệ hại trung bình 7-10%, nơi cao từ 30-40%, cục bộ 60-70% rảnh bị bệnh. Ngoài ra, còn có gần 200 ha lúa bị bệnh đạo ôn, dày nâu, dày lưng trắng và chuột phá hoại với tỷ lệ hại trung bình 1,2-1,5%, nơi cao 4,6-5% bông bị hại. Diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh tập trung ở các địa phương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ. Dự báo trong thời gian tới, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại tăng trên trà xuân muộn, dày gây hại tăng trên các trà lúa. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên đang chỉ đạo trạm trồng trọt bảo vệ thực vật các huyện, thành thị tập trung theo dõi, điều tra, khoanh vùng cụ thể đối với từng trà lúa để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời khuyến cáo bà con sử dụng một trong các loại thuốc như Validacin, Anvin, Romra, Monseren, Tofin, M, Carbenzin để phun phòng trừ bệnh khô vằn.
Ngày 7 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có 66 đoàn viên chính thức đại diện cho trên 300 đoàn viên ở 33 chi đoàn trực thuộc đoàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên phường sẵn sàng cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đoàn phường lần thứ 18 đã đề ra. Đoàn phường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức công dân và ý thức bảo vệ độc lập dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được đoàn phường triển khai thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã tặng trên 200 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, tổ chức 70 đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc rỡ quảng cáo trái phép, tham gia tốt các hoạt động tiếp sức mùa thi và các chương trình tình nguyện, điển hình như đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê tại xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, xây dựng cầu treo cho nhân dân xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, vân vân. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên phường đã hai lần được tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và nhiều giấy khen của thành đoàn Thái Nguyên. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu mà đại hội đã đề ra.
Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2017 vừa tổ chức họp bàn kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017-2018 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Theo đó, đối với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, có sự đổi mới về môn thi và hình thức thi với 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 là 13.214 thí sinh, trong đó có 4.630 thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp, 7.700 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học và 884 thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Toàn tỉnh thành lập 31 điểm thi, trong đó mỗi huyện, thành thị có một điểm thi cho thí sinh tự do. Thời gian dự thi được ấn định từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6 năm 2017. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vẫn là thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Thi hai môn toán và ngữ văn và xét tuyển kết quả học tập trung học cơ sở. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 5 tại các trường trung học phổ thông, học sinh có nguyện vọng dự tuyển. Thời gian thi ấn định là ngày 6 tháng 6 năm 2017. Đối với thí sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có quy chế riêng, trong đó điểm mới là môn chuyên tính điểm hệ số 3. Cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch tổ chức kỳ thi như vấn đề kinh phí, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phương án dự phòng khi có diễn biến phức tạp về thời tiết. Lãnh đạo ngành giáo dục đề nghị các sở ban ngành căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ thi, xây dựng chương trình phối hợp cùng ngành, tổ chức tốt các kỳ thi năm 2017.
Ngày 7 tháng 5, phường Quang Vinh đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 5. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 7 cùng lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Lễ khai mạc được mở đầu bằng lễ diễu hành hoành tráng của gần 400 vận động viên tiêu biểu và nhân dân đến từ 17 tổ dân phố, các khối ngành trong phường. Với chủ đề Quang Vinh tưng bừng ngày hội thể thao, màn đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh phường và các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Vinh đã đem đến cho đại hội không khí thêm phần sôi nổi rộn ràng. Đại hội thể dục thể thao là một hoạt động thường niên của địa phương nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5, phường Quang Vinh cho biết thêm, thông qua đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở địa phương thời gian qua, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải thành tích cao của thành phố trong thời gian tới.
Đây là một cái sự kiện rất quan trọng của địa phương. Qua đây thì cũng là một phong trào để nâng cao cho mọi người dân, nâng cao luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho bảo vệ Tổ quốc. Địa phương thì đã có nhiều các cái tổ chức sự kiện tuyên truyền để cho nhân dân tham gia các môn thi đấu. Từ các môn thi đấu này, mọi người hăng say và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 phường Quang Vinh đã thu hút sự tham gia của hàng trăm vận động viên thuộc 17 đoàn đến từ các tổ dân phố trên địa bàn. Tham gia thi đấu ở 6 bộ môn: kéo co, đẩy gậy, chạy 100m, bóng đá, cầu lông và cờ tướng, vân vân. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã tổ chức thi đấu 3 môn gồm chạy 100m, kéo co và đẩy gậy. Các môn thi đấu khác đã được tổ chức trước đó. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích cao.
Nằm trong khuôn khổ những môn thi đấu trước Đại hội Thể dục Thể thao Phường Tân Lập lần thứ 5 năm 2017, sáng ngày 7 tháng 5, Ban tổ chức Đại hội tiếp tục tổ chức hai môn thi đấu là cờ tướng và bóng bàn với sự tham gia của gần 70 vận động viên đến từ 17 tổ dân phố trên địa bàn. Ở bộ môn bóng bàn, 32 vận động viên đã cùng tranh tài ở hai nội dung thi đấu là đôi nam dưới 45 tuổi và trên 46 tuổi. Với sự gay cấn ngay ở từng pha giao bóng cùng những cú giật bóng ngoạn mục, những trận thi đấu bóng bàn đã đem đến cho khán giả sự hồi hộp cùng những tràng pháo tay cổ vũ cho pha bóng hay, đẹp mắt. Ông Lưu Văn Quảng, vận động viên bóng bàn đến từ tổ dân phố 8B phấn khởi nói:
"Tổ chúng tôi là đa số là cán bộ công nhân về hưu, có một số lực lượng trẻ thì các lớp trẻ thì người ta đi làm về thì người ta tập từ cái tầm từ 6 giờ đến 8 giờ, còn chúng tôi thì tập từ 3 rưỡi chiều cho đến 4-5 giờ chiều. Ngày nào chúng tôi cũng luyện tập. Đến với phong trào thi hội thi của phường lần này thì chúng tôi cố gắng nhiệt tình, cả lớp trẻ lớp già chúng tôi là đối với thành tích chúng tôi cố gắng đạt một trong những cái giải của phường."
Trái ngược với sự sôi nổi của những trận thi đấu bóng bàn, 34 vận động viên tham gia thi đấu cờ tướng lại đem đến cho người xem sự kịch tính mà không ồn ào náo nhiệt. Ở môn thi đấu này, từng cặp vận động viên sẽ thi đấu theo hệ thụy sĩ 5 ván. Sau 5 ván đánh, vận động viên nào giành được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Như vậy, tính đến thời điểm này, phường Tân Lập đã tổ chức xong 4 môn thi đấu trước đại hội là cầu lông, bóng chuyền hơi, cờ tướng và bóng bàn. Để chuẩn bị cho ngày khai mạc trọng thể diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới đây, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường đã chỉ đạo tới các tổ dân phố từng nội dung nhiệm vụ cụ thể. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết:
"Tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Tân Lập lần thứ 5 thì thu hút rất là nhiều các vận động viên đến từ các tổ dân phố. Thì cái quy mô tổ chức thì rất là hoành tráng và thu hút được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng tâm hiệp lực để chung tay tổ chức một cái đại hội thành công. Cái số lượng các cái vận động viên đến từ các tổ dân phố là tăng hơn so với các kỳ đại hội trước và cái chất lượng cũng thể hiện là được đầu tư công phu."
Kết thúc ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao hai giải nhất ở hai nội dung bóng bàn cho tổ dân phố 1B và tổ dân phố 4. Ở bộ môn cờ tướng, giải nhất cũng đã thuộc về vận động viên tổ dân phố 4.
Quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của mỗi hội cơ sở trong việc vận động các tổ chức chính trị xã hội cho các hoạt động nhân đạo hiện nay, xóa bỏ quan niệm hoạt động trọng tâm của phong trào chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định như sơ cấp cứu, hiến máu và ứng phó thảm họa. Qua đó vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ ở địa phương tham gia hoạt động nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của phong trào. Nhân ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 8 tháng 5, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các phong trào từ thiện nhân đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua.
Thưa ông, nhận thức rõ công tác từ thiện nhân đạo có vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ, giúp đỡ các cái gia đình chính sách cũng như là đối tượng tai nạn rủi ro, vơi bớt những khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời tránh gây cái tâm lý tự ti, mặc cảm cho các đối tượng được hỗ trợ. Vậy thì ông có thể cho biết được một số các cái kết quả của cái công tác này mà Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thực hiện được trong cái thời gian vừa qua?
Hiện công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, hội đã triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên công tác cứu trợ lên hàng đầu trong những cái trường hợp có xảy ra như tai nạn giao thông, sập đổi nhà, rồi công tác phòng chống bão lụt, đặc biệt là trong cái công tác cứu trợ xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì từ đầu năm đến nay tôi đã triển khai được gần 6.000 xuất quà, 693 bộ quần áo chăn màn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, và giúp đỡ gần 1 tấn gạo để cho những người thiếu lương thực trong lễ Tết, và tặng 20 sổ tiết kiệm cho những gia đình chính sách và người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Tổng trị giá là hơn 2 tỷ đồng để giúp họ vươn lên cùng với hòa nhập với cộng đồng.
Vậy để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả các phong trào từ thiện nhân đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì Hội Chữ thập đỏ thành phố thì đã có giải pháp gì ạ?
Đối với công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai tăng cường cái công tác hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và xây dựng nhiều những cái mô hình điểm, những chốt sơ cấp cứu, những cái tình nguyện viên để phát huy trao đổi trong cái hoạt động xã hội nhân đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thế trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố những cái trạm và những cái đội tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để phát huy những cái vai trò của các tình nguyện viên giúp đỡ những người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cái nhu cầu để giúp đỡ nhân dân rất là lớn, và đặc biệt là cái cuộc vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên, chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn nữa trong cái công tác đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện. Hiện nay thì đã có nhiều đơn vị đã tích cực tham gia trong cái quỹ nhân đạo. Chúng tôi mong rằng những thời gian tới thì nhiều đơn vị, nhiều tập thể, nhiều cá nhân sẽ tham gia tích cực để hội có một cái nguồn lực giúp đỡ những người nghèo.
Trong thời gian tới thì Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh thực hiện các phong trào từ thiện nhân đạo trên địa bàn thành phố như thế nào?
Để nâng cao cái có hiệu quả trong cái công tác nhân đạo từ thiện thì chúng tôi sẽ triển khai và nâng cao công tác xã hội hóa trong toàn dân để mọi người, mọi nhà và đều tham gia công tác nhân đạo từ thiện để giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là những cái địa chỉ nhân đạo thì chúng tôi sẽ gắn mời các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người có tiềm năng để giúp đỡ họ theo một cái phương hướng kế hoạch bền vững, tạo điều kiện cho họ có sức sống và vươn lên trong cái hòa nhập cộng đồng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Hà là xã thuần nông, phần lớn hộ dân sinh sống dựa vào nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2011, xã đã lập đề án xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án sau 5 năm triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2016, xã đã được đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã về đích nông thôn mới không ngừng đẩy mạnh nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới đạt được.
Trong những ngày tháng năm, chúng tôi có dịp về thăm xã Phúc Hà. Dù vẫn mang dáng dấp của một vùng quê, song nhiều mặt đời sống sinh hoạt của người dân đã được nâng lên. Rõ nhất là hầu hết đường xá được bê tông hóa, cảnh quan thông thoáng, nhà ở kiên cố. Các công trình đường, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang đẹp đẽ. Để có được thành quả đó, mỗi cán bộ đảng viên và người dân địa phương đã đoàn kết cùng nhau thực hiện xây dựng thành công xã nông thôn mới. Khi bắt tay vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Phúc Hà chỉ có 11 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn. Sau 5 năm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp từ công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng góp sức của người dân, xã Phúc Hà đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang, nếp sống văn hóa văn minh được giữ gìn và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8%, thu nhập đầu người đạt gần 30 triệu đồng một người một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy, quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà cho biết, trong quá trình xây dựng củng cố các tiêu chí xã nông thôn mới, có thể nói tiêu chí về môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, tỷ lệ hộ nghèo là rất khó. nhưng bằng sự đồng lòng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau nửa năm công nhận, các tiêu chí này không ngừng được nâng cao.
Có thể nói là những cái khó khăn của địa phương ấy, thì hầu hết là những khó khăn liên quan nguồn vốn. Rất mong là các cấp quan tâm đầu tư hỗ trợ nguồn vốn, bố trí nguồn vốn để địa phương thực hiện được các cái tiêu chí này. Và đối với địa phương thì cũng có một cái khó khăn là để thực hiện được nhiều tiêu chí mà thực hiện với cường độ nhanh như vậy trong thời gian ngắn và mức độ công việc, khối lượng công việc cũng nhiều, thì nó cũng có cái khó khăn là sẽ liên quan đến việc là mức huy động của nhân dân đối ứng để thực hiện những cái tiêu chí này. Cho nên là rất mong là các cấp có những cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện các cái tiêu chí này mà giảm được các cái nguồn đóng đúng với đóng góp của nhân dân. Và địa phương thì cũng trong thời gian tới sẽ tích cực huy động các nguồn đối ứng đóng góp hỗ trợ của các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn để giảm nguồn đối ứng đóng góp của nhân dân.
Xóm 11 là một trong những xóm đi đầu trong công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, chi bộ xóm đã vận động nhân dân hiến gần 500 mét vuông đất làm đường bê tông, đóng góp gần 100 triệu đồng làm nhà văn hóa xóm. Hiện nay 100% đường trong xóm và đường nội đồng đã được bê tông hóa. Nói về việc hưởng ứng tích cực xây dựng nông thôn mới của nhân dân trong xóm, ông Phạm Ngọc Dụng, trưởng xóm 11 cho biết.
Xây dựng nông thôn mới thì nói chung là toàn thể nhân dân là người ta hưởng ứng rất là đồng tình, tham gia vào các phong trào của địa phương, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, nên là còn đời sống thì nói chung là nâng lên rõ ràng, về thu nhập người ta mở mang chăn nuôi, rồi mở các cái ngành nghề, nhà nước đầu tư với lại bà con dân ấy để xây dựng được cái nhà văn hóa này. Nói chung là các cái đường nhà ngõ xóm là bê tông hết.
Đạt được 19 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã khó, việc giữ vững các tiêu chí càng khó khăn hơn. Do đó, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng giải pháp để giữ vững các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong đó tập trung vào các tiêu chí như giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, giáo dục. Ông Nguyễn Đức Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà cho biết thêm.
Xã Phúc Hà thì cũng đã về đích nông thôn mới cuối năm 2016. Trong cái thời gian tới thì phương hướng của địa phương thì tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Địa phương sẽ tập trung vào nâng cao một số cái tiêu chí. Thì ví dụ đối với lại cái tiêu chí về thu nhập. Thứ hai đối với lại cái tiêu chí về giao thông, cái tiêu chí về trường học. Và trên địa bàn xã thì có một cái tiêu chí về môi trường thì cũng tương đối là khó khăn. Trong thời gian tới, địa phương cũng đề nghị các cấp tăng cường cái công tác kiểm tra, thanh tra, công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là đối với công ty Đan Thanh Hòa và nhà máy xi măng Văn Chiều, công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh. Thực hiện tốt công tác thanh tra mà các cái công ty đơn vị này làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì địa phương cũng sẽ thực hiện tốt được cái công tác bảo vệ môi trường. Có thể thấy là qua chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quốc Hà đã được các cấp quan tâm, đầu tư, nhân dân ở địa phương cũng đã được hưởng lợi rất là nhiều về cơ sở vật chất. Từ cái cơ sở vật chất được nâng lên thì đời sống của nhân dân về kể cả về văn hóa lẫn kinh tế, xã hội cũng đều được nâng lên theo.
Có thể nói những thành tựu xã Phúc Hà đạt được trong những năm qua là bước tiến đáng kể, minh chứng cho sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết cao giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm ngày 8 ngày 9 tháng 5 năm 2017, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2,
độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.